Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Kính chào quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Trong tiết mục Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe tiếp loạt bài Trách nhiệm của quản gia cơ đốc với bài 20 Rèn luyện ý chí làm việc lành. Làm điều thiện lành là việc làm rất dễ được nhiều người ủng hộ và tôn trọng. Vì trong sâu kín của tấm lòng con người, ai cũng còn âm vang tiếng phán của đấng dựng nên mình để biết đến ý nghĩa và mục đích của đời mình là phải hướng về chân lý. Chỉ vì tội lỗi đã làm ngăn cách con người với Đức Chúa Cha và rồi con người cứ phải chơi với mà chìm dần trong bóng tối của trần gian hư mất. Thế nên, trong thế giới suy đồi về đạo đức này, làm sao có thể sạch bóng những kẻ gian tham thường lợi dụng những việc lành nhằm lừa đảo những người có lòng nhân ái để thu vén cho mình những thứ danh lợi hão huyền. Đó là lý do đã từng xuất hiện những thảm cảnh phải cười ra nước mắt của những mảnh đời cơ cực vì họ đã háo hức nhận về cho mình những món quà mang danh nghĩa tình thương mà chứa đựng bao nỗi xót xa. Bởi họ phải ôm lấy những thứ lương thực, thuốc men quá hạn hay những bộ đồ cũ rách rưới, lạnh lẽo. Ngược lại, có nhiều người có những ý định tốt, muốn làm việc lành giúp người, nhưng chẳng bao giờ biến những dự định đó thành hiện thực, bởi không biết rèn luyện ý chí để có thể quyết định làm những việc lành tốt đẹp, ích lợi cho nhiều người. Lời Chúa dạy cho con cái của Ngài là những quản gia cơ đốc trong thư Ê-phê-sô chương 2 câu 10 rằng: Vì chúng ta là việc Ngài làm ra, đã được dựng nên trong Đức Chúa Giê-xu Christ để làm việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo. Đây là những lời đầy ắp tình thâm mà sứ đồ Phao-lô đã viết cho hội thánh Chúa tại thành Ê-phê-sô đang khi ông còn ngồi trong tù. Nhưng hoàn cảnh khó khăn, khắc nghiệt đó cũng không làm suy giảm được lửa nhiệt thành trong tấm lòng của vị sứ đồ trung thành theo Chúa, khi tâm tư ông đang sôi sục huyết yêu thương của Ngài. Vì ông đã kinh nghiệm được sự cứu rỗi diệu kỳ bởi ân sủng lớn lao mà Đức Chúa Trời đã thực hiện qua Chúa cứu thế Giê-xu chịu chết trên cây thập tự. Nhờ đó, Đấng Chí Cao đã đem lại sự giải thoát cho hết thảy những ai tin nhận Ngài, giúp họ tránh khỏi ách nô lệ cho tội lỗi mà nhận lấy sự tái sinh đổi mới để có thể sống bằng chính sự sống phong phú dư dật của Đức Chúa Trời luân chuyển trong tâm hồn của mình. Vì thế, sứ đồ Phao-lô đã nhấn mạnh rằng vì chúng ta là việc Ngài làm ra, đã được dựng nên trong Đức Chúa Giê-xu Christ. Điều này hàm ý rằng cuộc đời mới của chúng ta sau khi tin nhận Chúa Giê-xu chính là một kiệt tác mà bởi quyền phép của Đức Chúa Trời đã dựng nên mới cho chúng ta. Điều này không do con người tự tạo ra, nhưng ai nấy phải nhờ sự chết thay của Chúa cứu thế Giê-xu. Bởi vì nhờ sự hy sinh đó mà Ngài đã trả đủ giá chuộc cho chúng ta vào được nước sáng láng của Đức Chúa Trời. Tất nhiên, khi Ngài đã không tiếc đến con Ngài mà sẵn lòng trả giá để chuộc mua chúng ta, thì chắc chắn Ngài không phải để chúng ta tiếp tục sống đời vô ích hay hư nát nữa. Nhưng Ngài đã chọn chúng ta làm quản gia trong nhà Chúa và luôn có một mục đích cao trọng tốt lành cho công việc cứu chuộc của Ngài và cho mỗi chúng ta là con cái yêu dấu của Ngài. Nên lời Chúa tại đây cho biết để làm việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo. qua lời Chúa dạy, chúng ta cùng học hỏi với nhau hầu biết cách rèn luyện ý chí để quản gia cho Chúa, tìm thấy được động cơ mạnh mẽ giúp chúng ta quyết tâm chẳng những chọn lấy điều đúng mà còn có thể quyết định chọn làm việc lành Chúa muốn nhằm hoàn thành trách nhiệm của một quản gia trung tín cho Đức Chúa Trời. Điều thứ nhất, quản gia cho Chúa cần phải ý thức rằng mình được dựng nên trong Đức Chúa Giêsu Christ để làm việc lành. Sứ đồ Phao-lô dạy, vì chúng ta là việc Ngài làm ra, đã được dựng nên trong Đức Chúa Giêsu Christ. Có nghĩa là chúng ta được tái sinh đổi mới bởi đức tin mình đặt nơi công lao cứu chuộc của Chúa Giêsu. Chính nhờ sự chết thay của đấng cứu thế cho chúng ta mà chúng ta được tha tội, và bởi quyền phép của Đức Chúa Trời mà chúng ta được làm con của Chúa, được chính Ngài ngự vào lòng chúng ta và sống trong chúng ta. Tất nhiên, khi Đức Chúa Trời sống trong chúng ta qua sự hiện diện của Đức Thánh Linh, thì cuộc sống của chúng ta phải thích hiệp với những việc lành mà Chúa muốn thực hiện qua cuộc đời của chúng ta. Vì lời Chúa nói, chúng ta được dựng nên trong Chúa để làm việc lành. Chúa Giêsu phải trả một giá rất cao bằng chính tính mạng của Ngài để mua chuộc chúng ta cho Ngài. Chắc chắn, Ngài không làm điều vô ích hay phí phạm, mà luôn có một mục đích cao trọng, đó là để Ngài yêu thương và giao phó cho chúng ta trọng trách làm quản gia trong nhà của Ngài, để quản trị công việc tốt lành của Chúa và coi sóc người nhà của Ngài. Và điều đòi hỏi cần phải có nơi người quản trị là phải trung thành. Theo thư Cô-rinh-tô nhất, chương 4, câu 2. Cho nên, mỗi chúng ta đã được dựng nên trong Đức Chúa Giêsu Christ đều phải là người ý thức được trách nhiệm của mình là quản gia của Đức Chúa Trời để quyết tâm hết lòng trung tín thực thi mạng lệnh của Chúa, chu toàn những việc lành mà Ngài mong muốn giao phó cho chúng ta. Trước hết, quản gia cho Chúa phải chuyên tâm học hỏi lời Chúa để biết ý chỉ của Ngài trên đời sống chúng ta mà thực thi. Đồng thời cũng phải rèn luyện ý chí để không phải chỉ mong ước làm điều lành, nhưng luôn quyết tâm chọn điều đúng, quyết định làm việc lành đúng ý Chúa, hầu đem lại ích lợi cho nhiều người theo ý chỉ tốt lành của Đức Chúa Trời là chủ của chúng ta. Điều thứ hai, quản gia cho Chúa cần phải ý thức rằng Đức Chúa Trời đã sắm sẵn những việc lành cho chúng ta làm theo. Lời Chúa dạy rõ, vì chúng ta là việc Ngài làm ra, đã được dựng nên trong Đức Chúa Giêsu Christ để làm việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo. Mỗi chúng ta cần nhận biết rằng chúng ta được cứu không phải do công đức tu luyện hay việc lành mà có được. Bởi vì con người vốn tội lỗi và bất toàn, nên mọi công đức của con người tưởng có giá trị, nhưng trước mặt Đức Chúa Trời thì chỉ như chiếc áo nhớp mà thôi. Như vậy thì làm sao chúng ta có thể đạt đến sự hoàn hảo, thánh khiết, tuyệt đối của đấng chí cao? Lời Chúa khẳng định không bởi việc làm, nhưng bởi chúng ta tin vào lòng nhân từ thương xót lớn của đấng tạo dựng nên mình. Ngài đã hy sinh tính mạng để cứu chuộc chúng ta, không những cho chúng ta được tương giao với Chúa trong tình yêu thương, mà Ngài còn tin cậy giao cho chúng ta giữ phần trong công tác quản trị nhà của Ngài nữa. Vì vậy, chính Đức Chúa Trời đã sắm sẵn cho chúng ta trước mọi điều để chúng ta có thể hoàn thành chương trình kế hoạch mà Ngài đã sắp đặt sẵn cho quản gia của Ngài. Hay nói khác đi, việc lành mà chúng ta có bổn phận phải thực thi đó không phải là việc tùy thuộc vào ý riêng của cá nhân mình hay tùy theo sự ưa thích của chúng ta. Hay nói khác đi, việc lành mà chúng ta có bổn phận phải thực thi đó không phải là việc tùy thuộc vào ý riêng của cá nhân mình hay tùy theo sự ưa thích của chúng ta, để rồi chúng ta có thể vui thì thực hiện, còn buồn thì bỏ qua. Nhưng chúng ta phải biết rằng đó là chương trình tốt lành, vĩ đại mà Đức Chúa Trời đã có kế hoạch hẳn hoi, đã chuẩn bị từ trước vô cùng, và Ngài cho phép chúng ta được đặc ân dự phần, đồng công, cộng tác với Cha Thiên Thượng của mình mà thực hiện những việc lành Chúa muốn. Cho nên, điều đòi hỏi nơi chúng ta là phải có lòng biết ơn Chúa và sự kính phục Đức Chúa Trời để nghiêm túc tìm biết ý muốn của Ngài, cũng như sự thêm ơn và sự chỉ dạy tường tận từ chủ của mình mà làm theo. Chúa đã sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo, còn có nghĩa là không có gì là của chúng ta cả. Cho dù chúng ta có sức mạnh của thân thể, hay khôn ngoan, tài trí, trình độ học thức, hoặc tiền của dồi dào đến đâu đi nữa, nhưng nếu Đức Chúa Trời không ban cho ơn và cơ hội thì giờ, thì chúng ta không thể nào làm được việc gì cả. Y như lời Chúa trong Giăng chương 3 câu 27 đã cho biết rằng, ví chẳng từ trên trời ban cho, thì không một người nào có thể lãnh chi được. Cho nên, việc lành mà chúng ta cần rèn luyện ý chí để làm, đối với Chúa phải là việc đẹp lòng Ngài, là điều Chúa muốn và đã chuẩn bị sẵn cho chúng ta với mục đích tốt lành, là đem lại sự vinh hiển cho Chúa và ích lợi cho mọi người. Trong đó có bản thân và gia đình của chúng ta, chứ không phải việc lành theo ý riêng của chúng ta. Là quản gia cho Chúa, tất cả chúng ta đều thuộc về Đức Chúa Trời, vì đã được Ngài mua chuộc bằng chính sự chết của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chính Ngài cũng đã tái tạo cuộc đời của chúng ta từ chỗ đáng hư hoại đời đời, thành ra tươi mới, sống động nhờ sự sống dư dật phong phú của Đức Chúa Trời. Mục đích là để chúng ta có thể làm việc lành mà Ngài đã sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo. Đức Chúa Trời là chủ của ý chí chúng ta, nên chúng ta phải sử dụng ý chí mình theo đường lối Ngài mong muốn. Lịch sử Hội Thánh cho thấy có nhiều quản gia trung tín trong nhà Chúa đã dùng ý chí mạnh mẽ của mình để khởi xướng và làm những việc lành, đem lại nhiều kết quả tốt đẹp cho thế giới. Nhiều tổ chức từ thiện, nhiều tổ chức xã hội của những cơ đốc nhân đã biết rèn luyện ý chí để làm việc lành, phục vụ Đức Chúa Trời và loài người. Hãy nghe lời Chúa dạy trong Tít chương 3 câu 8. Lời này là chắc chắn. Ta muốn con nói quyết sự đó, hầu cho những kẻ đã tin Đức Chúa Trời lo chăm chỉ làm việc lành. Đó là điều tốt lành và có ích cho mọi người.
Thật Chúa đã đến với con bằng tình yêu lớn lao. Thật Chúa đã đến đổi thay đời con, giúp con biết nhận ra từ bao năm cách xa Ngài, tội lỗi xâm chiếm tâm con. Giờ đây con quay về bên Chúa, Chúa ơi giáng sinh vào lòng con. Con nhận ra con sâu xa, nhưng Ngài yêu con. Bao tội con Chúa thứ tha và gánh hết. Ôi vì lòng yêu thương thế nhân, chính con trời Ngài đã giáng sinh cho loài người sống trong lầm than, nay tìm được ánh sáng. Con hiểu rằng Giê-xu giáng sinh đem an lành hạnh phúc nơi nơi cho người người sống trong niềm vui khi nhận tình yêu Chúa giáng sinh. Ôi vì lòng yêu thương thế nhân, chính con trời Ngài đã giáng sinh cho loài người sống trong lầm than, nay tìm được ánh sáng. Con hiểu rằng Giê-xu giáng sinh đem an lành hạnh phúc nơi nơi cho người người sống trong niềm vui khi nhận tình yêu Chúa giáng sinh. Cho người người sống trong niềm vui khi nhận tình yêu Chúa.